đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 23 tháng 5 năm 2012.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động công giáo.
Philippines tố cáo Trung Quốc đưa nhiều tàu đến khu vực đang tranh chấp.
Tại Miến Điện, phong trào biểu tình chống cúp điện lan đến Rangoon.
Trung Quốc hủy chuyến thăm Nhật Bản của một quan chức quốc phòng cao cấp.
Ai Cập bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống thời kỳ hậu Mubarak.
Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu nhất trí mục tiêu tăng trưởng nhưng bất đồng về phương cách thực hiện.
Trung Quốc chỉ trích Úc tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động công giáo. Hôm nay, tổ chức Human Rights Watch vừa ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam thả ngay lập tức 4 nhà vận động công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. Theo dự kiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa xử 4 người này vào ngày mai. Theo bản thông cáo, 4 thanh niên Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong thuộc cộng đồng Công giáo Vinh, tỉnh Nghệ An đã bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 8, 2011 đến tháng 12, 2011 với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ. Trong bản thông cáo, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch nói, qua việc truy tố 4 nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Theo Human Rights Watch, 4 thanh niên công giáo nói trên đã tham gia nhiều việc làm thiện nguyện như vận động phụ nữ không phá thai, hiến máu và tình nguyện giúp trẻ mồ côi và các nạn nhân thiên tai. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, cô Đậu Thị Thủy, em gái của anh Đậu Văn Dương, một trong 4 thanh niên sẽ ra tòa ngày mai, cho biết.
Những việc làm của các gái là những việc làm hoàn toàn tốt và nói chung em cùng chẳng muốn gì cả, thì muốn cho công lý, hòa bình và sự thật sớm được sáng tỏ để cho mọi người cùng biết các việc anh ấy làm là có làm nhưng mà đúng với lương tâm, tại vì các anh ấy làm để chỉ cầu mong cho đất nước được đổi mới chứ không phải ngay một lời tan. Cho nên là nhìn việc làm gán cho các anh thì em thấy là hoàn toàn trái về pháp luật, tại vì là các anh là hoàn toàn vô tội.
Thì không biết là trong thời gian mà anh Đậu Văn Dương trong tù thì gia đình có được vào thăm hay không ạ?
Dạ, trong thời gian anh em ở trong đó thì có được thăm 2 lần, một lần là gần Tết và một lần là ngày 17 tháng 5 năm 2012.
Vâng, thế thì cô thấy là tinh thần của anh Đậu Văn Dương cũng như những thanh niên khác là như thế nào ạ?
Dạ, em thấy tinh thần không những một mình anh trai em mà tinh thần của ba anh em ở trong đó thì hầu hết như anh nào cũng tự tin và mạnh mẽ.
Về phiên tòa ngày mai thì không biết là có luật sư nào đứng ra bào chữa hay không ạ?
Em cũng nghe thông tin có luật sư Nam và luật sư Thanh chứ em cũng không nhớ họ tên của 2 luật sư còn lại ạ.
Còn gia đình thì có được mời vào dự phiên xử này hay không ạ?
Dạ, ngay cả giờ phút này chưa gia đình nào được nhận một tờ giấy mời nào để ngày mai vào dự phiên tòa. Bản cáo trạng thì hôm 18 tháng 5 năm 2012, 9 giờ sáng, đại diện 2 gia đình, anh Trần Hữu Đức và gia đình anh Đậu Văn Dương có tới Viện Kiểm sát Nhân dân để xin bản cáo trạng. Nhưng mà đại diện của Viện Kiểm sát trả lời rằng bản cáo trạng chỉ cho những người bị can và những người liên quan chứ gia đình thì không thể. Cho nên là chỉ cho đại diện 2 gia đình đọc qua bản cáo trạng mà thôi, con không được cấp bản cáo trạng ạ.
Cô có trông chờ gì về cái kết quả của phiên tòa ngày mai hay không? Hay là cô nghĩ rằng là phiên tòa này cũng đã được sắp đặt trước, tức là bản án đã được quyết định trước ạ?
Sau khi xử xong thì em chỉ trông chờ rằng bộ này sẽ được hoàn toàn trả tự do và cho công lý hòa bình và sự thật sẽ thẳng tỏ cho mọi người được biết và để làm sao mà đất nước Việt Nam ngày một hòa bình và ngày một thắng tiến hơn chứ không phải ngày một lì tan.
Chúng tôi xin cảm ơn cô Đậu Thị Thúy, em gái của anh Đậu Văn Dương, dạ, một trong 4 thanh niên sẽ ra tòa ngày mai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ngoài 4 thanh niên công giáo sẽ bị xử tại Nghệ An ngày mai, chính quyền Việt Nam hiện cũng đang giam giữ 12 thanh niên công giáo khác và blogger Tạ Phong Tần, cũng là tín đồ công giáo, nhưng hiện chưa biết khi nào những người này sẽ ra tòa. Tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã kết án 2 nhà vận động công giáo khác là Võ Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Thanh theo Điều 88. báo chí nhà nước đưa tin hai người có liên hệ với linh mục Nguyễn Văn Lý và bị cáo buộc đã phát tán truyền đơn chống nhà nước. Võ Thị Thu Thủy bị kết án 5 năm tù và Nguyễn Văn Thanh bị 3 năm tù.
Các ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến Việt Nam. Hôm nay, các ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa vào tuần trước đã được trả tự do và về đến Việt Nam. Tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi 50003TS của ông Nguyễn Thành Nhất ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị mất hoàn toàn liên lạc với đất liền từ ngày 16 tháng 5. Trên tàu có 7 ngư dân. Theo báo chí trong nước, thì một tàu khác cũng đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa lúc đó cho biết đã bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và tàu ông Nguyễn Thành Nhất bị bắt. Bà Trần Thị Đức, vợ ông Võ Minh Quân, thuyền trưởng chiếc tàu trên cho chúng tôi biết, cả 7 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ trái phép đã được trả tự do và về đến nhà vào sáng sớm hôm nay. Theo bà thì còn có một tàu khác cũng bị bắt, 7 ngư dân trên chiếc tàu đó được gộp chung vào tàu của ông Nguyễn Thành Nhất trả về Việt Nam, tổng cộng là 14 ngư dân.
Nó bắt hơi tàu lặn. Bắt là ngày 15-16 gì đó, ở ngoài biển bắt liên lạc đó, Trung Quốc là nó bắt cái bữa là 8 giờ sáng. Tối mà sáng rồi chiều là nó vét đầu ở ngoài đổ của nó đó, nhốt xong rồi 3-4 ngày đó nó làm giấy làm tờ rồi nó thả ra cho về đó. Nhưng mà ở ngoài thì cũng không có thông tin liên lạc vậy, cho nên ở nhà mình không có biết đâu hết, là mình báo cố lên nó là mất liên lạc đó. Mà bắt đầu hồi hôm qua hồi 3-4 giờ đó nghe nó bộ trạng bố về là ra về rồi, hơi chiếc về rồi, nhưng mà trên tàu là 7 người về được hết, là hơi tàu 14 người dòng về một tàu trở về. Phóng viên nhà bố 7 giờ sáng rồi xem ơn xuống dưới cổng xe kỳ đó điều tra hết rồi. Chuyện dài là họ đơn kêu xuống xóa đơn điều tra đơn hỏi dưới nữa rồi chứ á. Ấy là nó lấy đồ sạch sẽ luôn rồi đó, có hòn quá rồi nó lấy sạch luôn. Thiệt hợp đó là cũng gần 500 triệu vậy đó, một gai đó. Hiện giờ đơn đây cũng không liên lạc được, tại vì đi lên là bạc kia động, cái là bỏ trong sách đó là bắt đầu là vô trong đổ đó. Cái là Trung Quốc lục xét lấy sạch sẽ luôn thôi, lấy không còn thấy nữa đâu ấy. Sức khỏe thì cũng bình thường, cũng hơi ốm. Là tại vì nó nhốt rồi nó cho ăn là bữa đó bữa nào. Nghe anh kể là cái tàu đơn đi bác trên cái tàu của họ là cả 50 người vậy, mà họ xoan qua tàu mình là cả 10 người vậy, là nó biểu hốc có hốc đồ rồi qua rồi đó. Họ biểu cho mình lại, giờ họ biểu mình ký giấy thì mình ký giấy, mà họ biểu mình ra đằng trước họ lấy cái khen rồi biệt mét thì biểu cho mình làm vậy thì họ không đánh. Chứ ví dụ như họ biểu mình ký giấy mình không ký là bắt đầu có cui rồi của họ đó là họ đánh rồi chăm điện những người mình vậy đó. Nghe em gì em kể vậy. Hiện giờ là mình mua mặc cái tờ giấy của Trung Quốc mình về mà tiếng Trung Quốc, cho nên hiện giờ là máy ông đồng giữ ông thu rồi. Hả cỡ cái gì là họ đọp dài vô mẹ. Trên gai là với ta đầu hòn là họ không đánh thôi.
Philippines tố cáo Trung Quốc đưa nhiều tàu đến khu vực bãi cạn đang có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho biết Trung Quốc đã đưa nhiều tàu cá, đưa các tàu của nhà nước hộ tống đến khu vực bãi cạn trên Biển Đông, nơi đang có tranh chấp căng thẳng giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines ông Raul Hernandez cho biết, cụ thể là tối thứ Hai 21 tháng 5, Bắc Kinh đã đưa đến khu vực bãi cạn 5 tàu hải giám, 16 tàu cá, cùng 56 cano để đánh bắt cá. Hai tàu của Philippines giám sát các hoạt động của tàu Trung Quốc báo cáo lại rằng 3 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã áp sát khu vực bãi cạn Scarborough. Đến hôm qua 22 tháng 5, số lượng các cano của Trung Quốc tiếp tục được tăng cường thêm. Trong khi đó, không có một tàu cá nào của Philippines hoạt động trong khu vực này. Ông Hernandez cũng cho biết là Manila đã gửi công hàm tới Sứ quán Trung Quốc phản đối những hành động nói trên, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh cho rút ngay tàu ra khỏi khu vực độc quyền kinh tế của Philippines. Sứ quán Trung Quốc tại Manila hiện tại từ chối bình luận về những thông tin trên. Bắc Kinh vẫn khẳng định những đòi hỏi chủ quyền đối với phần lớn các khu vực trên Biển Đông, thậm chí cả nhiều nơi nằm sát gần bờ biển với một số nước láng giềng của Trung Quốc. Như trường hợp bãi đá cạn Scarborough, khu vực này nằm cách bờ Philippines khoảng 130 km, trong khi nó cách bờ biển phía nam Trung Quốc nơi gần nhất 800 km. Tranh chấp chủ quyền khu vực bãi cạn bùng lên căng thẳng sau khi tàu của Trung Quốc va chạm với tàu hải quân Philippines hồi đầu tháng 4 gần khu vực trên. Sau đó, hai bên đã cố gắng làm dịu căng thẳng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, chính phủ hai nước vẫn đang tiếp tục đàm phán về các bất đồng và những hành động như vậy của phía Trung Quốc chỉ càng làm leo thang căng thẳng trong khu vực đang có tranh chấp.
Tại Miến Điện, phong trào biểu tình chống cúp điện lan đến Rangoon. Sau các cuộc biểu tình ở Mandalay chống tình trạng cúp điện tại Miến Điện, phong trào đã lan đến Rangoon vào hôm nay. AFP cho biết hai cuộc biểu tình tập hợp khoảng 150 người tại khu trung tâm đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán. hãng tin Pháp ghi nhận những người biểu tình, trong đó có các cựu tù nhân chính trị đã hô to, hãy cung cấp điện cho người dân 24/24 giờ. Cảnh sát đã ra lệnh cho họ giải tán. Miếng điện đang bị thiếu điện trầm trọng, nên phải dùng biện pháp cúp điện có khi đến 6 giờ một ngày tại Rangoon. Còn tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của miếng điện, thì số giờ bị cúp điện nhiều gấp 3 lần, nên đã phát sinh ra phong trào biểu tình. Khoảng 1.000 người đã xuống đường vào tối Chủ nhật tại Mandalay và khoảng 1.500 người vào tối thứ hai. Đây là phong trào phản kháng quy mô nhất từ sau cuộc nổi dậy áo cà sa năm 2007. Người dân chỉ trích việc chính quyền đã bán điện cho Trung Quốc trong khi dân chúng miếng điện không đủ điện sinh hoạt. Tối hôm qua, sự hiện diện đông đảo của cảnh sát đã khiến những người biểu tình phải thay đổi địa điểm. Khoảng 400 người đã tập trung trước một ngôi chùa và các nhà sư cũng tham dự vào phong trào. Hơn một chục thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, đã bị cảnh sát Mandalay thẩm vấn vì tham gia biểu tình. Trong thông cáo được nhật báo chính thức New Light of Myanmar đăng hôm qua, Bộ Điện lực đã yêu cầu người dân miếng điện thông cảm trước tình hình, cho rằng cần phải tiết kiệm điện bằng cách cúp điện luân phiên. Không hề nhắc đến các vụ biểu tình ở Mandalay, Bộ Điện lực giải thích là trong mùa khô, lượng điện tiêu thụ cao hơn hẳn so với năng lực sản xuất. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2009, chỉ có 13% dân số miếng điện là có được điện sinh hoạt.
Quan chức quốc phòng cao cấp Trung Quốc hủy chuyến thăm Nhật. AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh đã hủy chuyến viếng thăm của một quan chức cao cấp tới Nhật Bản do bất đồng về tranh chấp lãnh thổ cũng như do Tokyo cho phép tổ chức cuộc họp của người Duy Ngô Nhĩ lưu vong. Nhật báo tiếng Anh China Daily dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc ông Quách Bá Hùng sẽ không đi thăm Nhật Bản vì bận công việc chuyên môn trong nước. Chuyến đi Nhật của tướng Quách Bá Hùng dự định vào ngày 24 tháng 5. Theo dự kiến thì quan chức quốc phòng Trung Quốc sẽ gặp Thủ tướng Ishihiko Noda và sẽ tới thăm một căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cũng đã xác nhận thông tin hủy chuyến thăm của tướng Quách Bá Hùng. Thông báo hủy chuyến đi này được đưa ra trong bối cảnh đầu tháng này Bắc Kinh ngăn cản phản đối nhưng không thành cuộc họp của Đại hội Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ tại Tokyo. Trung Quốc vẫn coi Đại hội Thế giới của Người Duy Ngô Nhĩ đóng trụ sở tại Munich, Đức là một tổ chức ly khai. Vì thế, Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt việc Tokyo cấp thị thực nhập cảnh cho lãnh đạo Người Duy Ngô Nhĩ ly khai đang sống lưu vong bà Rebia Kade. Người Duy Ngô Nhĩ là một sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu sống tập trung tại khu vực Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ vẫn tố cáo chính quyền áp dụng chính sách ngược đãi, coi rẻ họ. Bên cạnh khó chịu về việc Đại hội Thế giới của người Duy Ngô Nhĩ được tụ họp tại Nhật, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo còn căng thẳng bởi những bất đồng trong tranh chấp chủ quyền nhóm đảo điếu ngư Senkaku.
Bình Nhưỡng tuyên bố buộc lòng phải dùng đến vũ khí nguyên tử để đối phó với sức ép của Mỹ. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm qua đã lý giải rằng áp lực ngoại giao của Mỹ sau vụ bắn hỏa tiễn mới đây khiến Bình Nhưỡng không có chọn lựa nào khác ngoài việc cầu viện đến năng lực răn đe bằng vũ khí hạt nhân để tự vệ. Trong thông cáo được hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa lại, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục củng cố khả năng răn đe bằng nguyên tử một khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chính sách thù địch. Hết lời chẩn. Vào cuối tháng 4, các nguồn tin thân cận với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã cho biết việc chuẩn bị cho vụ thử nguyên tử lần thứ 3 sau hai vụ năm 2006 và 2009 của Bắc Triều Tiên đã gần như hoàn tất. Bình Nhưỡng nói rằng các tin đồn về thử nghiệm hạt nhân là do Washington tung ra. Theo các chuyên gia, thì Bắc Triều Tiên đang có trong tay các vật liệu đủ để chế tạo ít nhất 6 quả bom hạt nhân. Hôm qua, Viện Nghiên cứu Mỹ Hàn John Hopkins cho biết Bắc Triều Tiên đang tiến rất nhanh trong việc hiện đại hóa địa điểm phóng vệ tinh Tonghae hay còn gọi là Musudanri. Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy địa điểm này có thể phóng đi các tên lửa quan trọng hơn loại Unha hoặc là các hỏa tiễn không gian sử dụng nhiên liệu lỏng hoặc các loại hỏa tiễn liên lục địa.
Ai Cập bắt đầu bầu cử tổng thống thời kỳ hậu Mubarak. Một năm sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, bắt đầu từ hôm nay và ngày mai, 52 triệu cử tri Ai Cập đi bầu cử vòng 1 để chọn ra vị tổng thống mới đầu tiên cho đất nước kể từ sau khi chế độ độc tài của Hosni Mubarak bị lật đổ. Cuộc bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu tiến hành qua hai vòng, có tới 12 nhân vật thuộc đủ các màu sắc và thành phần chính trị khác nhau ra ứng cử. Tuy nhiên, cuộc chạy đua chủ yếu tập trung vào 5 ứng viên người Ai Cập hy vọng họ sẽ bầu ra được một vị tổng thống để chấm dứt thời kỳ chuyển tiếp sự lãnh đạo của Hội đồng Quân sự từ sau khi chế độ Mubarak sụp đổ. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bouchanti tường trình.
Cinq candidats sont très nettement en tête de la course. Le frère musulman Mohamed Morsi, l'ex-frère musulman Abdelmenem Aboulfatouh.
Năm ứng cử viên rõ ràng đang dẫn đầu cuộc chạy đua gồm có đại diện của Đảng Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi, cựu thành viên của Huynh đệ Hồi giáo là ông Abdelmenem, cựu tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ứng cử viên cánh trung Am Moussa, thủ tướng cuối cùng của chế độ Mubarak tướng Ahmed Shafiq, ứng viên theo đường lối dân tộc Trung nghĩa Hamdin Sabahi. Tất cả các ứng cử viên tổng thống đều hứa hẹn những điều kỳ diệu cho Ai Cập. Nhưng quyền hạn của họ vẫn mù mờ, bởi vì Ai Cập vẫn còn chưa có được một hiến pháp hoàn chỉnh. Nghị viện Ai Cập hiện đang chiếm đa số bởi những đảng Hồi giáo, sẽ phải bầu ra một quốc hội lập hiến để thông qua thể chế nghị viện và quy định quyền hành cho tổng thống. Trong khi chờ đợi, người dân Ai Cập chỉ muốn tổng thống mới của họ sẽ phải là một vị cứu tinh đất nước, chứ không phải là một vị vua pharaoh mới. Mà quan trọng hơn nữa, họ chỉ cần một vị tổng thống đúng nghĩa của nó để chấm dứt sự lãnh đạo tạm thời được trao cho quân đội kể từ khi chế độ Mubarak bị lật đổ.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Liên hiệp châu Âu nhất trí mục tiêu tăng trưởng nhưng bất đồng về phương cách thực hiện.
Tối nay, các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ mở phiên họp thượng đỉnh không chính thức tại Brussels để tìm cách thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhất trí về mục tiêu, nhưng các nước châu Âu lại bất đồng với nhau về phương cách thực hiện trong bối cảnh mà Hy Lạp rất có thể sẽ phải ra khỏi khu vực euro. Thật ra thì các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu chỉ gặp nhau trong một bữa ăn tối và cuộc họp thượng đỉnh không chính thức này sẽ không đưa ra một quyết định gì. Mục đích của cuộc họp tối nay chính là để cho tân Tổng thống Pháp François Hollande làm quen với các đồng nghiệp châu Âu và để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh ngày 28 và 29 tháng 6 tới. Nhưng đây cũng là dịp để thảo luận sâu hơn về những sáng kiến đã được đưa ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Cũng như nhóm G8 ngày thứ Bảy tuần trước, các nước Liên hiệp châu Âu nay cũng đồng ý với nhau rằng siết chặt ngân sách phải đi đôi với tăng trưởng, tức là phải làm sao dung hòa quan điểm của Tổng thống Pháp với quan điểm của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông François Hollande chủ trương là để thúc đẩy tăng trưởng nên đầu tư ồ ạt vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo và nên hỗ trợ cho các xí nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Nhưng vấn đề là muốn như thế thì phải tăng chi tiêu công, tức là phải làm tăng thêm gánh nặng nợ nần. Về phía bà Merkel thì đề nghị là phải thực hiện những cải tổ cơ cấu và nới lỏng thị trường lao động. Nhưng chính sách này chỉ có hiệu quả dài hạn, chứ trước mắt sẽ chưa thể giúp thúc đẩy tăng trưởng. Các lãnh đạo châu Âu cũng không đồng ý với nhau về nguồn tài chính để thúc đẩy tăng trưởng. Pháp, Ý và Luxembourg thì ủng hộ việc phát hành các trái phiếu châu Âu, nói nôm na là giấy nợ chung của toàn bộ các nước vùng euro, thay thế nợ của quốc gia thành nợ của toàn khu vực. Nhưng nước Đức vẫn dứt khoát chống lại giải pháp này. Hà Lan và Phần Lan cũng đồng quan điểm với Berlin. Một giải pháp khác đó là lập ra một loại thuế đánh vào các giao dịch tài chính để lấy tiền cho ngân sách châu Âu, giảm bớt phần đóng góp của các quốc gia thành viên. Nhưng nước Anh chống đối kịch liệt loại thuế này. Một số nước còn đề nghị cái gọi là Project Bonds, tức là các trái phiếu châu Âu sẽ được dùng để tài trợ cho các đại dự án, nhất là trong những lĩnh vực năng lượng và môi trường. Nhưng đất Đức cũng dứt khoát chống lại đề nghị nói trên. Tuy nhiên Berlin hiện nay không còn ở trong thế mạnh như trước đây nữa và chắc chắn sẽ phải nhân nhượng những nước khác. Vấn đề là tình thế hiện nay rất cấp bách với khả năng Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực euro. Nếu kịch bản này xảy ra, không chỉ Hy Lạp mà nhiều nước đối tác châu Âu khác, đứng đầu là Pháp và Đức, sẽ bị thiệt hại rất nặng. Chỉ riêng nước Pháp sẽ phải gánh chịu khoảng 50 tỷ euro. Hơn nữa, việc Hy Lạp ra khỏi vùng euro có thể sẽ gây phản ứng dây chuyền kéo theo những nước khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland hay Ý, hay là chưa kể thế giới và các thị trường sẽ không còn tin tưởng vào đồng euro nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 của chương trình sẽ có một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa cho Thanh Hà phụ trách, Pavillon de Cinéma du Monde, điểm hẹn của những nhà làm phim trẻ quốc tế. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Trung Quốc chỉ trích Úc tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ.
Xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, vào khoảng giữa tháng 5 vừa qua thì nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Úc, ông Bob Carr, thì Bắc Kinh đã chỉ trích Canberra đã tăng cường quan hệ quân sự quá nhiều đối với Mỹ, đặc biệt là để cho Hoa Kỳ gửi thêm quân đến phần lãnh thổ của nước Úc. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về cái lời chỉ trích này của phía Trung Quốc ạ?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp. Tuy rằng Trung Quốc lúc nào cũng quan tâm đến cái vấn đề liên hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Australia về phương diện an ninh và quốc phòng, nhưng mà ít khi nào mà Bắc Kinh nêu lên một cách rõ rệt, và nhất là nêu lên ở cái cấp ngoại trưởng và coi đó như là mối quan ngại. Cho nên về cái điểm này đó thì có lẽ Bắc Kinh quan tâm rất nhiều về cái chính sách định vị mới của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, mà Úc là một quốc gia đóng cái vai trò then chốt, là tại vì cái vị trí địa dư của Úc Châu nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và nhất là nằm trên cái con đường đi thẳng tới Biển Đông. Thưa anh.
Vâng, thưa ông, thì cụ thể là cái việc tăng cường quan hệ quân sự giữa Úc với lại Hoa Kỳ nó được thể hiện qua những điểm nào ạ?
Khi Tổng thống Obama thăm viếng công du Úc Châu vào tháng 11 năm 2011, thì Thủ tướng Úc và Tổng thống Mỹ đã đồng ý mở rộng hợp tác, cho phép quân đội Hoa Kỳ có thể luân chuyển tối đa 2.500 thủy quân lục chiến sử dụng căn cứ lục quân của Úc ở Darwin, và đồng thời với cái biện pháp liên hệ tới thủy quân lục chiến, Úc đề lại cũng đã đồng ý để cho Hoa Kỳ sử dụng các phi cảng quân sự để các phi cơ tối tân của Mỹ có thể được sử dụng. Và quan trọng không kém là Úc Đại Lợi cũng đã cho phép hải quân Hoa Kỳ, kể cả những tàu chiến và hàng không mẫu hạm, có thể sử dụng được các căn cứ hải quân của Úc Đại Lợi, đặc biệt là các căn cứ ở miền Tây Úc Đại Lợi, tức là nhìn vào Biển Đông ở phía Bắc và nhìn vào Ấn Độ Dương ở phía Tây. Vì những cái động thái này nó phù hợp với cái chính sách định vị quốc phòng mới của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, mà cái sự hiện diện của Mỹ tại Úc Đại Lợi là một thành phần quan trọng. Cho nên có lẽ nhìn từ cái quan điểm chiến lược đó mà bây giờ Bắc Kinh bày tỏ một cách chính thức và rõ rệt cái quan ngại của Bắc Kinh. Chúng ta nên nhớ rằng khi ông Bob Carr, tân ngoại trưởng Úc, có mặt tại Bắc Kinh, thì ông Dương Khiết Trì, tức là người đồng nhiệm Bộ Ngoại giao, hay những nhân vật khác, kể cả ông Lý Khắc Cường, tức là vị phó thủ tướng mà người ta cho rằng vào cuối năm nay sẽ lên thay thế ông Ôn Gia Bảo trong cái vai trò thủ tướng, cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cho nên đây không phải là một cái sự kiện tự nhiên mà có hay là ngẫu nhiên mà xảy ra, mà đây là một cái sự kiện có được chuẩn bị và tính toán. Cho nên vì lý do đó mà tôi cho rằng cái động thái mà Bắc Kinh bày tỏ cái quan ngại đối với cái sự liên hệ an ninh và quốc phòng, hợp tác quốc phòng rất gần gũi giữa Canberra và Washington là một cái chỉ dấu cho thấy rằng Bắc Kinh đang lo ngại tới cái chiến lược mà Bắc Kinh coi là bao vây Trung Quốc từ những căn cứ ở Nam Hàn, ở Nhật Bản, ở Guam và những cái sự hợp tác tại Philippines cho tới cái việc sử dụng căn cứ Úc ở Nam Bán Cầu. Nhìn rõ thì nó có một cái vòng cung trải dài từ Bắc Á đến Đông Nam Á. Thưa anh.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì phải chăng là cái mối lo ngại của Trung Quốc nó cũng xuất phát từ cái lý do là với những cái việc tăng cường quan hệ quân sự với Úc thì Hoa Kỳ có thể can thiệp dễ dàng hơn vào khu vực Biển Đông nếu xảy ra những xung đột?
Trong trường hợp mà Hoa Kỳ vì lý do chiến lược và vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ muốn cái sự hoạt động quân sự mạnh mẽ và tích cực và tức thời tại Biển Đông, thì không đâu tốt cho Mỹ bằng những căn cứ quân sự của Úc mà Mỹ có thể sử dụng được. Cho nên vì lý do đó mà trong cái chuyến công du của ông Bobka tại Bắc Kinh, chính phía Trung Quốc đã nêu lên cái vấn đề Biển Đông, chứ không phải Úc Đại Lợi nêu lên vấn đề Biển Đông.
Vâng, thì cụ thể là cái mối lo ngại của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông là như thế nào ạ?
Cái lý do là tại vì Trung Quốc e ngại cái vị trí chiến lược của Úc trong cái việc mà hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Cho nên nếu có một cái động thái nào mà cần đến cái sự can thiệp về quân sự, và nếu Mỹ thấy cần vì quyền lợi của Mỹ mà muốn can thiệp quân sự, thì rõ ràng là những căn cứ của Úc tại miền Bắc nước Úc sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nói như vậy không có nghĩa trong tương lai gần cái việc đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà nhìn về cái phương diện chiến lược thì cái điều đó nó tạo cho Hoa Kỳ một cái lợi thế. Tuy nhiên, nhân cái dịp mà ông Dương Khiết Trì nêu lên vấn đề Biển Đông, thì Úc Đại Lợi cũng xác quyết lại cái lập trường của mình. Và cái lập trường đó thì có hơi thay đổi một chút giữa năm 2010. Thì lúc bây giờ là ông Stephen Smith, trong cái vai trò ngoại trưởng, đã từng tuyên bố rằng Úc Đại Lợi coi cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề phải được giải quyết bằng cái phương tiện thương thuyết song phương. Tức là rõ ràng theo cái lập trường của Trung Quốc, mà chính cái tờ China Daily cũng đã tường thuật lại cái lời tuyên bố đó của ông Ngoại trưởng Stephen Smith, và coi đó là một cái lập trường Úc Đại Lợi ủng hộ lập trường của Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi mà ông Dương Khiết Trì nêu cái vấn đề Biển Đông với ông Bobka, tân Ngoại trưởng, thì ông Bobka đưa ra 3 điểm. Thứ nhất, Úc Đại Lợi coi cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông cũng như các nơi khác là cái vấn đề quan trọng. Cái điều này thì nó phù hợp với lập trường của Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai là Úc Đại Lợi không binh vực hoặc chống đối bất cứ phe nào tranh chấp trong cái vấn đề chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải tại Biển Đông. Thì cái lập trường này nó cũng tương tự như cái lập trường của Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ ba là cái vấn đề quyền lợi kinh tế của Úc Đại Lợi. Thì theo ông Bobka, 60% của tất cả những cái hàng hóa xuất cảng từ Úc Đại Lợi lên Bắc Á đều đi qua Biển Đông. Cho nên vì lý do đó mà Úc Đại Lợi chủ trương rằng cái vấn đề Biển Đông phải được giải quyết theo luật quốc tế và bằng cái phương tiện hòa bình. Tuy nhiên, ông Bobka không nói là cái vấn đề sẽ được phải giải quyết theo cái lập trường, theo cái phương thức thương thuyết song phương như là ông Stephen Smith đã nói cách đây 2 năm.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì với cái việc tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ như chúng ta vừa nói ở trên, thì phải chăng điều đó cũng đặt chính phủ Úc hiện nay vào một cái tình thế khó xử, bởi vì dù sao Trung Quốc cũng là đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc. Nếu mà để quan hệ giữa hai bên quá căng thẳng thì điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước Úc.
Đúng như vậy, thưa anh Thanh Phương. Trung Quốc đã trở thành cái khách hàng quan trọng nhất của Úc Đại Lợi vài năm nay. Và Úc Đại Lợi đã phải đi dây giữa cái quyền lợi an ninh quốc phòng chiến lược với Hoa Kỳ và cái quyền lợi kinh tế đối với Trung Quốc. Cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi cũng đã tìm cách xoa dịu hay là trấn an sự lo ngại của Bắc Kinh cách đây mấy năm, vào năm 2009, khi Úc Đại Lợi phổ biến bạch thư quốc phòng. Thì Úc Đại Lợi đã một cách gián tiếp, mặc dầu không nói rõ, là cái đe dọa cho nền an ninh của Úc từ nay cho đến năm 2030 không ai khác hơn là cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã bắt đầu một cái chương trình canh tân quốc phòng, gia tăng ngân sách. Cho nên Úc Đại Lợi bây giờ thì cũng đang chuẩn bị một cái bạch thư quốc phòng mới gọi là thế kỷ châu Á. Cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đang tìm cách trấn an Trung Quốc dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là trong khi ông Bobka có mặt tại Bắc Kinh, thì chiến hạm của Úc Đại Lợi cũng đã thăm viếng hữu nghị tại cảng Thượng Hải, coi như là một cái dấu hiệu chứng tỏ cái sự hợp tác tương đối chặt chẽ giữa quân lực Úc và quân lực Trung Quốc. Cái điểm thứ hai là cách đây không lâu, Úc Đại Lợi đã mở cuộc tập trận chung tại Trung Quốc với các đơn vị của Trung Quốc để tìm hiểu, để gia tăng cái sự tin cậy lẫn nhau. Và quan trọng hơn nữa là gần đây Úc Đại Lợi cũng đã thảo luận với Bắc Kinh một cái phương thức thảo luận hàng năm 2+2, tức là giữa Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Úc đối với Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc, tương tự như cái hình thức thảo luận song phương 2+2 gọi là OSMIN giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ. Cho nên khi thảo luận 2+2 giữa Canberra và Bắc Kinh có thể bắt đầu được, thì rõ ràng là Canberra đã đặt Bắc Kinh ngang hàng với thảo luận giữa Canberra với Washington, giữa Canberra với London, giữa Canberra với Jakarta.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney đã trả lời phỏng vấn về vấn đề Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại trước việc nước Úc tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ.
Bây Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động công giáo.
Philippines tố cáo Trung Quốc đưa nhiều tàu đến khu vực đang tranh chấp.
Tại Miến Điện, phong trào biểu tình chống cúp biển lan đến Rangoon.
Trung Quốc hủy chuyến thăm Nhật Bản của một quan chức quốc phòng cao cấp.
Ai Cập bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống thời kỳ hậu Mubarak.
Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu nhất trí mục tiêu tăng trưởng nhưng bất đồng phương cách thực hiện.
Trung Quốc chỉ trích Úc tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ, nhà báo Lưu Tùng Quang từ Sydney phân tích.
Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Bên cạnh hồ sơ kinh tế châu Âu, Ai Cập bầu tổng thống đầu tiên thời hậu mùa xuân Ả Rập, một sự kiện mà báo giới Pháp hôm nay rất chú trọng và nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau. Libération nhìn lại đất nước đã trút phế được vị tổng thống trị vì từ hơn 30 năm. 15 tháng sau khi ông Hosni Mubarak ra đi, thì tờ báo nhận thấy đến phòng phiếu hôm nay là một nước bị khủng hoảng, chán chường, chia rẽ. Libération phản ánh tình trạng này trong hàng tựa ở trang nhất, Ai Cập mùa xuân bị đánh mất. Đối với tờ La Croix thì không hẳn là đã mất mát hết. Trong hàng tít lớn trang quốc tế thì tờ báo nhắc lại Ai Cập lần đầu tiên bầu tổng thống một cách dân chủ. Tờ Le Figaro cũng nói đến bầu cử tự do đầu tiên thời hậu Mubarak, nhưng cũng tỏ ra không mấy lạc quan khi nhấn mạnh trong hoàng thừa ở trang quốc tế Ai Cập bỏ phiếu trong tình hình bấp bênh. Tờ báo tập trung trên diễn tiến bầu cử, cho là nếu trên giấy tờ mọi điều có vẻ rõ ràng, bầu vòng 1 nếu không ai đạt hơn 50% thì bầu vòng 2 vào hai ngày 16 và 17 tháng 6, sau đó thì quân đội rút lui. Nhưng trong thực tế thì tình hình rối rắm hơn nhiều. Điều đáng ngại nhất theo Le Figaro là vấn đề gian lận và quyết định của quân đội. Libération cũng thấy tình hình rối rắm, phân tích là cuộc bầu cử tự do đầu tiên này chưa đủ để Ai Cập ra khỏi khủng hoảng hầu như toàn diện hiện nay, từ kinh tế đến chính trị.
Libération dành 3 trang đầu để lược qua tình hình và tỏ ra khá bi quan trong hàng tích đậm ở trang sự kiện. Từ cách mạng đến bầu cử, Ai Cập đã mất đi ảo tưởng của mình. Libération phân tích, Ai Cập bầu tổng thống với những ứng viên nổi bật, một bên là phe Hồi giáo, còn bên kia là những người có liên hệ mật thiết với chế độ cũ như tướng Ahmed Shafik, vị thủ tướng cuối cùng trước khi ông Mubarak ra đi. Nhân vật này rất được cộng đồng Thiên Chúa giáo Ai Cập và thành phần luyến tiếc chế độ cũ nhiệt tình ủng hộ. Kết quả theo Libération có thể giành nhiều bất ngờ.
Trong mắt Libération như nói trên, thì cuộc bầu cử tổng thống hôm nay đánh dấu một giai đoạn, nhưng chưa thể đưa được Ai Cập ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và trên mặt định chế mà đất nước này đã lún sâu từ sau cuộc cách mạng. Điều phi lý minh họa cho tình hình này theo Libération là tổng thống tân cử sắp tới đây không biết quyền hạn mình là gì, vì các đảng phái hiện vẫn chưa đồng ý với nhau trên bản hiến pháp. Đối với mọi người thì hiển nhiên dưới quân đội điều hành Ai Cập trong giai đoạn quá độ này không muốn một chính quyền dân sự mạnh. Trong phần kết của bài xã luận, Libération nhìn thấy là nếu các bên không tìm được thỏa hiệp mà đến giờ chưa ai thấy được bằng cách nào, thì Ai Cập có nguy cơ xuất khẩu bạo động của mình ra một vùng đang sôi sục.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện kinh tế, tình hình châu Âu nhân cuộc họp thượng đỉnh hôm nay ở Bruxelles đã nhất loạt chiếm các trang nhất. Châu Âu đi tìm tăng trưởng của mình, tít của báo La Croix, trong khi Le Figaro nói đến đầu tàu Pháp Đức bị trục trặc. L'Humanité thì trích thành tựa lời của chủ tịch đảng cực tả Hy Lạp cho rằng khắc khổ, vấn đề không phải là Hy Lạp mà là châu Âu.
Các báo hôm nay cũng trích đăng dông dài báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Telesico đưa lời cảnh báo trong hàng tiết đối với OCDE, châu Âu đứng trước nguy cơ ngày càng lớn, rơi trở lại vào khủng hoảng và kéo theo cả thế giới. Lexico nêu bật đánh giá của tổ chức OCDE. trong báo cáo công bố hôm qua, châu Âu là mắt xích yếu của tăng trưởng thế giới. Đánh giá này theo tờ Lysenko không có gì là mới mẻ cả. Nhưng điều mới mẻ, Lysenko nêu lên một cách bực dọc là mặc dù các nỗ lực của lục địa này từ khi nổ ra khủng hoảng nợ công vào mùa xuân 2010 thì không có gì thực sự được giải quyết, và không những thế, tình hình còn có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tờ báo trích viễn ảnh mà OECD đã vẽ ra, nào là nguy cơ nợ công tiếp tục ở mức cao, cộng vào một hệ thống ngân hàng suy yếu đi, việc cắt giảm ngân sách quá đáng và tăng trưởng giảm sụt. Lysenko cũng nêu lời khuyên của OECD và giải thích rõ như sau, là phải uyển chuyển trong kỷ luật ngân sách khi chính sách khắc khổ tác hại đến tăng trưởng. Tờ báo nhắc lại, một trong những lời khuyên quan trọng khác của tổ chức OECD là phải chú tâm đến vấn đề thất nghiệp và trợ giúp từng lớp khó khăn nhất, giảm cho họ sức ép do các chính sách thắt lưng buộc bụng gây ra. Tờ La Croix cũng trích đăng báo cáo của OECD, nhưng đặt vấn đề dưới góc độ khác trong hàng tựa. Nhìn từ OECD, thế giới cần vùng đồng euro làm đầu tàu. Tờ báo trích lời của kinh tế trưởng OECD, khủng hoảng vùng đồng euro vẫn là nguy cơ duy nhất làm kinh tế thế giới suy giảm. Tóm lại, theo La Croix, tăng trưởng đặc biệt kém cỏi của vùng giàu có này của hành tinh gây hại cho các nền kinh tế khác ở thế giới. Những nơi, cho dù có tăng trưởng cao, thì họ cũng cần đến thị trường châu Âu. Bài báo nêu bật trường hợp của Trung Quốc mà thị trường nội địa không đủ sức kéo kinh tế. Vào năm 2008, châu Âu chao đảo thì Trung Quốc bị lùi kéo theo và tăng trưởng bị ảnh hưởng. Tình hình này cũng tái diễn từ 2 năm qua. Là qua trích số liệu của OECD, tăng trưởng của châu Âu từ 1,9% vào năm 2010 rồi xuống trừ 0,1% dự kiến năm nay, thì tại Trung Quốc tăng trưởng 10,4% năm 2010 dự kiến tuột xuống 8,2% năm 2012 này.
Le Figaro hôm nay dành nguyên một trang để tìm hiểu xem những vị cựu tổng thống, trong đó có cựu tổng thống Pháp, sinh hoạt ra sao sau khi rời khỏi đỉnh cao quyền lực.
Theo Le Figaro, ông Nicolas Sarkozy đang suy nghĩ về những hoạt động tương lai của mình. Ông Valéry Giscard d'Estaing, người tiền nhiệm của ông đang còn sống, thì chưa bao giờ rời bỏ hẳn sân khấu chính trị, trái với một số lãnh đạo quốc tế khác như Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ, Mikhail Gorbachev, cựu tổng thống Nga, Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, hay ông Gerhard Schröder, cựu thủ tướng Đức. Về ông Nicolas Sarkozy, Le Figaro trích lời một người bạn thân của cựu tổng thống cho biết, vấn đề thực thụ là làm sao biết được những gì Nicolas Sarkozy muốn làm và những gì ông ấy có thể làm. Nếu ông muốn nhân lên mức tối đa, cơ may quay trở lại nắm quyền một ngày nào đó, thì ông phải giới hạn hoạt động của mình trong những hoạt động vì lợi ích chung. Theo nhân vật này, Nicolas Sarkozy dư hiểu là tại Pháp, dư luận luôn luôn nghi ngờ những ai kiếm được nhiều tiền. Vì thế, nếu lao vào công việc kinh doanh, ông sẽ phải hết sức thận trọng và chọn lấy những lĩnh vực mà tư lợi trùng hợp với công ích, với đạo đức. Theo Le Figaro, thì ông Valéry Giscard d'Estaing là trường hợp tổng thống Pháp đầu tiên đặt ra vấn đề làm gì sau khi phải rời bỏ quyền lực tối cao. Được bầu lên lúc 48 tuổi, ông đã bị buộc phải về vườn năm 55 tuổi. Ông không bao giờ quên được nỗi đau thất bại năm 1981. Trở lại với ông Sarkozy, theo Le Figaro, thì ông Sarkozy cũng có thể viết hồi ký, lập hiệp hội, hoạt động vô vị lợi, như bao cựu nguyên thủ khác đã làm. Tập hồi ký Đời tôi của Bill Clinton chẳng hạn là một trong những quyển sách bán chạy nhất, tương tự như các hồi ký của Tony Blair, Valéry Giscard d'Estaing hay Jacques Chirac. Còn cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người được tạp chí Time tôn vinh là cựu tổng thống Mỹ xuất sắc nhất, thì đã thành lập ra một hiệp hội hoạt động thiện nguyện. Và chính nhờ đó mà ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2002. Chính hiệp hội của ông Carter đã trở thành khuôn mẫu cho hiệp hội của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton hay cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac.
Về châu Á và trên bình diện xã hội, báo L'Humanité hôm nay nhìn sang Campuchia, chú ý đến những người bị bỏ quên trong vụ xét xử Khmer Đỏ.
Những người bị bỏ quên này là những nạn nhân Khmer Đỏ, hơn 4.000 người tập hợp trong bên nguyên cáo. Họ hầu như không được đối thoại và họ e ngại thủ phạm tội ác không bị trừng phạt. Vụ xét xử có thể bị ngưng lại. Lãnh đạo Khmer Đỏ, tuổi cao, có thể chết trước khi bị tuyên án. Theo bài phóng sự, trích lời luật sư Pháp, Tổ chức Luật sư Không Biên giới ASF, thì những nạn nhân đưa đơn kiện này tuy là nguyên cáo, nhưng các thẩm phán tòa án quốc tế, nhất là Anh Đức, thì vẫn khó chấp nhận cho họ phát biểu. Lúc đầu, không ai nghĩ đến danh mục đồng xu nào cho họ, và tổ chức ASF đã cực lực đấu tranh để có được phòng ốc ở trong tòa án để làm việc. Luật sư bên nguyên cáo là luật sư thiện nguyện của tổ chức ASF và chỉ có lĩnh vực này là hoạt động như thế. Trong lúc đó, thì bên bào chữa rất được ưu đãi. Đó là một nghịch lý khó thể hiểu nổi. Hơn nữa, ngược lại với tòa án hình sự quốc tế, không có quỹ đền bù nào được dự kiến cho nạn nhân và hình thức đền bù đối với họ là việc công bố lời thú tội của trưởng trại tù S-21. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Điện ảnh do Thanh Hà phụ trách.
Mời đạo diễn trẻ đến từ Miến Điện, Việt Nam, Paraguay, Chile, Brazil, Rwanda, Madagascar, Tunisia, Iran hay Palestine được mời đến ngôi nhà dành cho điện ảnh thế giới tại Liên hoan Cannes năm nay. Pavillon de Cinéma du Monde được coi là điểm hẹn của những nhà làm phim thế giới. Một trong những niềm tự hào của Chủ tịch Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes, ông Gilles Jacob, là sáng kiến và sự trưởng thành của ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới Pavillon de Cinéma du Monde. Thật vậy, cách nay 4 năm, cùng với một số các đối tác như Institut Français, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, Đài truyền hình TV5, Tổ chức Khối Pháp ngữ, thì Liên hoan Cannes đã mời một số những tên tuổi trong giới điện ảnh đứng ra đỡ đầu cho các tài năng trẻ ở khắp năm châu để họ có thể tự tin hơn ở chính mình, để họ có thể bắt nhịp cầu với những nhà làm phim chuyên nghiệp. Mục tiêu trên hết là tạo điều kiện cho những mầm non sáng tác, dễ đâm chồi nảy lộc. Năm nay, Ban Tổ chức Liên hoan Cannes đã mời hai nhà làm phim tên tuổi, đó là nữ diễn viên và cũng là đạo diễn người Bồ Đào Nha, cô Maria de Medeiros, và nhà làm phim người Palestine Elia Suleiman đỡ đầu cho chương trình Pavillon de Cinéma du Monde để dẫn dắt 10 đạo diễn trẻ từng đoạt giải thưởng của Ban Giám khảo Liên hoan Cannes năm 2002 và giải thưởng dành cho bộ phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan Venice. Đạo diễn Suleiman đã không quên những khó khăn ban đầu mà ông đã vấp phải, đặc biệt là trong việc tìm kiếm các nhà sản xuất, cho đến ngày một cánh cửa đột nhiên đã mở ra đối với ông. Chính vì thế mà được mời đỡ đầu cho chương trình của Pavillon de Cinéma du Monde lại càng có ý nghĩa đối với Suleiman. Và ông cho biết là ông đã rất bất ngờ được làm quen, được gặp gỡ với 10 nhà làm phim trẻ tại Pavillon du Monde năm nay. Theo ông, họ là những đạo diễn rất có tiềm năng và vô cùng tài hoa. Về phần mình thì phát biểu nhân lễ khai mạc chương trình tại ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh của thế giới, nữ diễn viên Maria Medeiros đã nhấn mạnh đến tính đa dạng của điện ảnh Nam Châu. Bà nói, điện ảnh thế giới sẽ buồn tẻ biết bao nếu như những sáng tác chỉ nhằm phục vụ mục tiêu giải trí, vì trong lúc mà chúng ta muốn quên đi thực tế thì thế giới vẫn tiếp tục bước tới với những tin vui và tin buồn. Chính vì thế mà theo bà, điện ảnh phải là một công cụ để đưa chúng ta đến gần với thực tế đó. Đấy cũng chính là điều mà 10 nhà làm phim trẻ của thế giới muốn đem đến cho chúng ta. Phát biểu trong đêm khai mạc chương trình của Pavillon de Cinéma du Monde hôm 18 tháng 5 vừa qua, đạo diễn người Miến Điện Midi Z cho biết anh rất phấn khởi được tham dự Liên hoan Cannes lần này, và khi bước lên thảm đỏ thì anh cảm thấy là mình còn quá trẻ và chưa là gì hết trên con đường nghệ thuật. Trong khuôn khổ các cuộc trao đổi tại ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh của thế giới, Midi Z đã có cơ hội để tiếp xúc với một nhà sản xuất Đài Loan cho dự án Young Queen A Burmese Girl mà anh đem đến Cannes năm nay. Đó là câu chuyện xoay quanh một cô gái Miến Điện tìm đường trốn sang Thái Lan để sinh sống với hy vọng tìm được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Midi Z đã không ngờ là anh lại có được cơ hội này ngay tại Pavillon de Cinéma du Monde. Về phần mình thì nữ đạo diễn người Việt Nguyễn Hoàng Điệp cũng đã rất bận rộn với các buổi masterclass và các cuộc giao tiếp với các nhà sản xuất, các hãng phân phối phim trong những ngày vừa qua. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến Cannes hôm 16 tháng 5, đúng vào lúc mà cả một rừng sao đang chuẩn bị để bước lên thảm đỏ tại Cung Liên Hoan với mục đích là để dự lễ khai mạc Liên Hoan Điện ảnh Cannes lần thứ 65, thì chị Nguyễn Hoàng Điệp đã dành buổi nói chuyện đầu tiên cho Ban Việt ngữ Đài RFI ngay tại phòng thu sát cạnh ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới. Trước khi trình bày về chương trình của chị trong hai tuần lễ có mặt tại Cannes, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ với khán giả của đài RFI cảm nghĩ trong lần tái ngộ với Cannes năm nay.
Thân chào chị Nguyễn Hoàng Điệp và cảm ơn chị đã dành thời gian trên tại Liên Hoan Cannes để đến phòng thu của đài RFI. Được biết đây không phải là lần đầu tiên chị Điệp đến Cannes, nhưng mà chị có thể chia sẻ với thính giả của RFI về cái cảm nghĩ của chị khi đến Cannes lần này hay không?
Lần trước tôi đến Cannes là bởi vì là tôi đưa phim Bi Đừng Sợ đến dự Semaine de la Critique. Và trong suốt cái quá trình làm việc thì tuy là phim được selection bởi Semaine de la Critique, nhưng mà cũng không có thể nào mà được support, hỗ trợ tốt như là lần này khi mà đưa dự án đi một cách rất là official vào Le Cinéma du Monde. Thì như lần trước thì chúng tôi phải ở nhà thuê, khách sạn chỉ có 3 hôm. Lần này thì cái quá trình làm việc dài hơn, chúng tôi có khách sạn, rồi có xe đưa đón và được lo tất cả mọi thứ. Vì vậy nên là lúc mà đến Cannes thì cũng cảm thấy rất là thoải mái, không có mệt mỏi và nó quá là sốt ruột như lần trước nữa. Thế ngày hôm nay cũng là một ngày rất thú vị bởi vì là ngày bắt đầu, mọi thứ đều mới mẻ. Nó giống như là nhìn Cannes với những cây dù trắng, với những xiêm áo, và nó rất là vui vẻ, nó rất là náo nhiệt, nhưng nó không quá đông đúc. Tôi nghĩ là cái ngày 16, cái ngày đầu tiên, nó thú vị. Và tôi thích cái không khí này, khi mà mình không có quá nhiều việc phải lo lắng, vì mọi thứ của tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Thưa chị, thế thì cụ thể hơn, chị Điệp có thể cho biết cái chương trình của chị trong hai tuần lễ sắp tới tại Cannes hay không ạ?
Tại Cannes năm nay thì tôi tham gia vào các hoạt động của Le Cinéma du Monde, nó khá là bận rộn. Tối ngày 16 thì sau cái welcome dinner tôi sẽ được biết rõ hơn về cái lịch làm việc chi tiết của mình. Tuy nhiên là với một cái lịch sơ bộ thì cũng có thể nhìn thấy rằng là từ ngày 17 cho đến ngày 20 là những cái ngày mà kín đặc những cái lịch làm việc với các cái chuyên gia, làm việc với những người hướng đạo viên, rồi chúng tôi có những cái lớp masterclass đặc biệt. Và tôi phải tham gia một cách rất là đầy đủ và nghiêm túc. Ngoài ra thì là những thời gian mà tôi tự đặt cho mình kế hoạch là ngày nào cũng phải xem phim. Xem càng nhiều càng tốt, bởi vì đến Cannes mà không xem được phim thì thật là đáng tiếc. Thế còn bắt đầu từ ngày 21 cho đến hết ngày 24 thì nó là một chuỗi dài những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc họp mà one to one, có nghĩa là chỉ có một người với cả một khách mời. Thế những cái người khách này là ai? Họ có thể là những nhà đầu tư, có thể là những đại diện từ các cái hãng phim, có thể là người phát hành, cũng có thể là nhà sản xuất, có thể là mọi người thuộc mọi thành phần của cái nền công nghiệp điện ảnh. Họ tìm đến Le Cinéma du Monde để họ tìm những cái dự án tiềm năng. Và qua đó thì họ sẽ lựa chọn. Nếu như chúng tôi và họ có cùng cái tiếng nói thì cũng có thể đi đến một cái chung kết khá là tốt đẹp. Nhưng nếu chưa thì chắc là sẽ phải tìm kiếm thêm.
Thưa chị, như vậy tức là tại cái ngôi nhà của cái nền điện ảnh thế giới, Le Pavillon de Cinéma du Monde, chị sẽ có những cái cơ hội để tiếp xúc với các cái nhà tài trợ, với các cái nhà làm phim, với các cái đối tác, với các cái nhà phát hành, vân vân, cũng như là với những cái quỹ tài trợ của thế giới và chủ yếu là của Pháp. Thế thì cụ thể chị chờ đợi những gì ở những cái cuộc tiếp xúc sắp tới, và những cái cuộc tiếp xúc đó nó sẽ, theo như chị nghĩ thì nó sẽ tạo cho chị những cái cơ hội nào để mà đưa cái dự án Đập Cánh Giữa Không Trung của mình, nghĩa là sớm được thực hiện đó?
chương trình mà tôi tham gia thì nó không phải là một cái vòng tranh giải, bởi vì cái chuyện mà tranh đua để có thể được lọt vào cái vòng chọn lựa thì nó đã qua rồi, và bây giờ mình đã là một trong 10 người được chọn cùng với dự án của mình rồi. Thế nhưng mà đến cái giai đoạn này thì tuy không có một ban giám khảo xác định, nhưng chúng tôi lại có một ban giám khảo cực kỳ đông. Đấy là tất cả những nhà sản xuất, những nhà đầu tư, những người đại diện cho các quỹ, những cái chuyên gia về điện ảnh và tài chính hàng đầu trên thế giới thì họ có mặt ở đây, và họ chính là một ban giám khảo rất là đông đảo. Đối với, trong suy nghĩ của tôi là như vậy. Mặc dù công việc của họ có vẻ rất là đơn giản, họ đến và nói chuyện với mình trong khoảng 30 phút hoặc hơn một chút để tìm hiểu về dự án của mình, tìm hiểu về công việc, tìm hiểu về ý tưởng và tìm hiểu xem cái độ chắc chắn của mình, cái niềm đam mê của mình với dự án này nó đến đâu. Tôi đã cố gắng chuẩn bị tất cả những gì mà mình có thể về kịch bản, về sự suy nghĩ, về những cái điều mà tôi đã làm trong cái giai đoạn tiền sản xuất, bối cảnh, diễn viên rồi vân vân. Tất cả những yếu tố đó thì tôi sẽ trình bày với những cái người mà tìm đến với Le Cinéma du Monde. Tất nhiên là với tùy từng đối tượng, tôi sẽ có cái cách để tiếp cận với họ khác nhau. Với những cái người mà phát hành phim nó sẽ khác, với những người là nhà sản xuất, là những hãng sản xuất họ đang muốn tìm kiếm dự án để triển khai thì sẽ khác, mà với những cái quỹ điện ảnh nó sẽ khác. Thế nhưng mà rõ ràng là tôi cùng với tất cả các bạn trong chương trình này thì đều có một cái mục tiêu, đấy là làm sao để đưa cái dự án phim của mình nó biến thành hiện thực. Thì cái dự án phim của chúng tôi thì hầu hết đều là những nhà làm phim độc lập. Nó sẽ rất là khó để thành hiện thực nếu tự chúng tôi làm một mình và chúng tôi đơn thương độc mã. Nhưng nếu như chúng tôi có sự tiếp sức, sự hỗ trợ của rất là nhiều những cái người mà đến từ những cái nền công nghiệp điện ảnh nó phát triển và nó chuyên nghiệp, thì tôi tin rằng là cái dự án của mình nó sẽ có một cái sự hỗ trợ rất là lớn. Đấy là cái điều mà tôi mong muốn.
Dạ, chị có nói là khi mà tiếp xúc với các cái nhà tài trợ thì chị sẽ có cái cách trình bày khác, và đối với những cái quỹ tài trợ của nhà nước đó thì sẽ khác. Thế thì những cái sự khác biệt đó là ở chỗ nào ạ?
Nó là thế này ạ, thực ra thì với một số những cái quỹ lớn về điện ảnh trên thế giới nó không có nhiều. Vì vậy cho nên hầu hết những nhà sản xuất độc lập hoặc những đạo diễn làm phim độc lập hoặc những người làm phim độc lập họ đều tìm hiểu rất là kỹ. Thực ra tôi tin rằng là tất cả những ai mà bước chân vào cái nền công nghiệp điện ảnh này thì họ đều biết là đâu là cánh cửa họ phải gõ, nhưng chỉ có điều là gõ như thế nào. Thì tôi không phải là một người được đào tạo quá căn bản về việc sản xuất phim, và tôi cũng sinh trưởng và lớn lên ở một đất nước mà cái nền điện ảnh nó chưa thể được gọi là công nghiệp, nên cái sự hiểu biết của tôi về nền công nghiệp điện ảnh nói chung nó sẽ rất là khác với cả những người khác. Tôi cũng cố gắng chuẩn bị theo cái cách là tôi tìm hiểu những cái tiêu chí của những cái quỹ đó bằng cái cách là xem trong suốt một cái quá trình lịch sử hoạt động thì cái quỹ đó họ thường lựa chọn theo những tiêu chí nào. Mình cũng sẽ nhìn để mình thấy rằng là vậy cái dự án của mình nó có phù hợp hay là không. Có những cái quỹ họ tìm kiếm một cái tiếng nói riêng biệt, một tiếng nói đặc biệt, một tiếng nói mang tính nó khá là địa phương, thì mình cũng phải biết là liệu cái dự án của mình nó có phù hợp hay là không. Chứ không phải là bao giờ mình cũng thấy rằng dự án của mình nó rất là hợp lý, nó rất là tuyệt vời. Đấy thì chúng tôi cũng cố nhắm đến những cái quỹ điện ảnh lớn mà cái nguồn tài trợ dành cho phim, đặc biệt là cho phim độc lập, là dồi dào, và họ không có nhiều những cái yêu cầu đòi hỏi. Thì đấy là cái mục tiêu. Thế nhưng mà để chuẩn bị như vậy thì tôi cũng có tham khảo những cái người đi trước, những anh chị cô bác mà những cái người đã từng được lựa chọn hoặc được các cái quỹ đó họ tài trợ. Thì thực ra Việt Nam mình có khá nhiều phim như vậy chứ không phải là không. Thì tôi cũng cố để tìm hiểu cái cách. Thế còn khi mà tiếp xúc thì bởi vì trước khi đến Cannes thì tôi đã từng gặp rất là nhiều những cái giám đốc từ các quỹ khác. Và tôi hy vọng là lần này khi gặp lại họ tại Cannes ấy, thì họ sẽ có thể nhìn thấy cái đập cánh giữa không trung nó giống như là một bước tiến mới. Sau quá trình 1 năm, 2 năm họ gặp lại mình, họ thấy là cái dự án mình có bước phát triển. Mình có bước phát triển, kịch bản của mình đã có sự thay đổi, mình đã có diễn viên, mình có bối cảnh, mọi thứ của mình nó đã đầy đủ. Tức là mình đã đi được một cái chặng đường chứ không phải là mình chỉ có dừng lại ở chỗ đó. Và họ sẽ thấy rằng là mình không phải là một cái người làm phim lười biếng. Và lúc này khi mình trò chuyện với họ giống như là một người làm phim không lười biếng thì nó sẽ rất là khác. Và những cái câu hỏi đặt ra đôi khi nó sẽ rất là chi tiết và cụ thể, theo kiểu là vậy trong phim thì âm nhạc sẽ được sử dụng như thế nào? Những điều đó ai đó có thể nghĩ rằng là chúng tôi có thể bịa ra một cách láng tráng, nhưng chuyện đó nó sẽ có thể mơ hồ khi lần đầu tiên chúng tôi bắt tay vào kịch bản. Còn đến bây giờ sau 3 năm tôi phát triển cái dự án này thì tôi có thể hình dung một cách rất rõ nét về giai điệu, về âm thanh, về sắc màu của hình ảnh, của nhịp điệu phim, của cách diễn xuất.
Thưa chị, đây như chị vừa nói, đây sẽ không phải là một cái cuộc trao giải. Thế nhưng mà tức là sau khi mà đã tiếp xúc với các cái nhà tài trợ cũng như với các cái quỹ tài trợ hoặc là các cái nhà phát hành đó, thì họ sẽ tiếp tục liên lạc với chị để mà theo dõi tiếp những cái bước tiến đó. Thế thì một cách cụ thể hơn, có thể hỏi Nguyễn Hoàng Điệp là chị hy vọng bao giờ thì chị bắt đầu bấm máy quay đập cánh giữa không trung được hay không? Đây sẽ là câu hỏi chót của chúng tôi ngày hôm nay.
Nếu như mà được hỏi về mong muốn thực sự của mình thì có lẽ cái mốc thời gian mà tôi cực kỳ muốn đấy là tháng 10 và tháng 11 trong năm 2012 tôi có thể triển khai được cái việc quay của bộ phim này. Tuy nhiên tôi cũng có một cái phương án khác cho cái thời gian quay. Tôi cùng với ekip sản xuất thì có đặt ra hai cái mốc thời gian, nếu mà tốt và sớm thì trong năm nay, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ làm mùa hè năm sau, năm 2013.
Cái công việc quay đó nó có tùy thuộc vào những cái cuộc gặp gỡ ngày lần này không?
Vâng, nó có chị Thanh ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái bộ phim dù là phim độc lập và kinh phí thấp đi chăng nữa thì nó vẫn cần có kinh phí. Và có gọi là kinh phí thấp thì cái kinh phí đó cũng đủ lớn để làm cho mình cảm thấy phải nao núng khi mà nghĩ đến việc là liệu mình có thể hoàn thành nó với một cái số kinh phí bằng từng này hay không. Thì thực ra là chúng tôi có một cái sự hỗ trợ rất là tốt từ một cái công ty tên là Vblog Media tại Việt Nam. Chúng tôi đã có một cái khoản tiền để có thể tiến hành quay được, nhưng nó chưa đầy đủ, và vì thế nên là tôi vẫn mong muốn để tìm kiếm thêm cái nguồn tài trợ nữa.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã dành thời gian ghé qua studio của RFI và của Cinéma du Monde trong các khuôn khổ chương trình Cinéma du Monde Cannes 2012. Cảm ơn chị và chúc chị nhiều may mắn. Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và điểm báo của Thủy My là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tu Anh với chủ đề NATO thông qua kế hoạch triệt thoái Afghanistan và bố trí lá chắn bảo vệ châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Las Vegas qua tiếng hát của nam ca sĩ người Pháp Mathieu Bogart.
Sur la route qui mène à Vegas, je nous y vois encore. Elle et moi, on avait la classe dans notre voiture de sport. Main dans la main, on se sourit parce que demain, on va se dire oui. C'est grave comme c'est bien quand on se marie, ça je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit. Dans le poste, y'avait un Jackson, Just Can't Stop Loving You. Elle et moi, jouait du klaxon, qu'est-ce qu'on était dans le coup. Elle roulait bien, notre Ferrari, c'était pas rien, on était bien partis. Ouais. C'est grave comme c'est bien, quand on se marie, ça je m'en souviens, parce qu'on s'était dit oui. Moi je pensais que c'était pour la vie. Marine, c'était pas pour le film. Qu'on était à l'autre bout du globe, que je t'avais enfilé cette robe. C'était pas pour faire snob, c'était pas pour la frime. Moi j'étais in love. Moi j'étais
piscine. Pour la fête, y a pas meilleure place. C'était dans le magazine. Des magiciens, des confettis.